Các bạn thân mến, những sự thay đổi của Hà Nội chắc chắn không phải lỗi của Hà Nội, cũng không phải là lỗi của những người yêu và gắn bó với Hà Nội. Nếu có gì để trách chăng thì chỉ là sự vô tâm, đôi khi để lại thành hậu quả không lường hết nổi. Và tất nhiên, không phải mọi góc phố, mọi nẻo đường, mọi khuôn mặt trên mảnh đất Hà Nội đều không còn như xưa nữa. Trong chương trình Cảm xúc cuộc sống ngày hôm nay, khi lựa chọn một cuốn sách để gửi đến các bạn, giữa vô vàn những tác phẩm về Hà Nội, kinh điển như Thương Nhớ 12, Hà Nội 36 Phố Phường, Miếng Ngon Hà Nội, Phố Hà Nội, Tùy Bút Hà Nội, Đường Vào Hà Nội, vân vân, Dế thực sự đã rất băn khoăn, bởi vì quyển nào cũng đẹp và cũng hay theo một cách rất riêng của Nguyễn Tuân, của Thạch Lam, của Vũ Bằng, của Băng Sơn hay rất nhiều những nhà văn khác. Và cuối cùng, Dế xin trân trọng giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nếp Nhà của nhà văn Nguyễn Khải, để chúng ta tin tưởng rằng ở đâu đó trong lòng Hà Nội vẫn luôn có những con người đang giữ lại linh hồn của Hà Nội. Dế xin trích đọc chương 2 trong truyện ngắn gồm 5 chương này. Mùa xuân ở Hà Nội bao giờ cũng đẹp. Với tôi đã nhiều năm không được sống ở Hà Nội vào mùa xuân lại càng thấy đẹp. Một chút lạnh trong hơi gió tạt qua mặt, một chút mưa bụi bay lây dây như có như không. Trời hơi tối, mặt đường hơi sẫm, nhưng mặt người và quần áo rét họ mặc cứ sáng bừng lên những màu sắc tươi tắn. Đã có mùi son phấn và nước hoa bất chợt thoảng qua ở một góc phố, trong một đám đông. Nói nhỏ đi, cười nhỏ đi, ít nghe những câu chửi tục, những tiếng đệm tục. Giàu hơn trước nhiều, sang hơn trước nhiều, cứ cho là bề ngoài thì cũng vẫn rất đáng mừng. Chỉ có nhà bà cô tôi là ít thay đổi, hầu như không thay đổi. Vẫn mấy chiếc xe máy đã cũ và vẫn còn nhiều xe đạp, loại xe đạp cà tàng từ những năm nào. Trời nắng, các em đi xe máy, trời mưa đi xe đạp, đỡ phải rửa xe. Ăn mặc của bà cụ của các em cũng chả có gì sang hơn. Như trước đây, ngày trước với Hà Nội đã là sang, bây giờ là quá thường. Bây giờ con gái Hà Nội mặc quần chẽn đen, gót xẻ, có giày buộc dưới bàn chân, mặc măng tô lửng hoặc đi bít tất đen dài, quần cộc, áo vét trùm qua mông. Đàn ông cũng diện lắm, áo vét tông các kiểu, thắt cà vạt đủ màu, giày đen, cứ như họ từ các đại sảnh bước ra. Không phải đâu, chỉ là quần áo thường ngày thôi, cũng giống như trước kia họ mặc áo bông xanh, quần kaki vàng và đi dép nhựa. Chưa bao giờ tôi thấy người Hà Nội ăn mặc sang trọng như bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy phố xá chói lòa những tủ kính, những bảng hiệu và ánh sáng như bây giờ. Vậy mà một nhà giàu của Hà Nội có dư điều kiện để thay đổi lại không chịu thay đổi. Một đại gia đình gồm hai con trai, hai con dâu, một gái, một rể và những đứa con của họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bếp ăn. Thiên hạ thì chia ra, bà cụ lại gom vào, vẫn rất êm thấm mới lạ chứ. Nếp nhà đã thắng được tự do của cá nhân sao? Phải nói thêm, cái nếp nhà này cũng ít ai theo kịp. Người con dâu cả vốn là con gái hàng bồ, đỗ đại học, là một cô gái kiêu hãnh, tự tin, không dễ nhân nhượng. Ai cũng nghĩ hai người đàn bà, một già một trẻ, cùng sắc sảo sẽ rất khó chấp nhận nhau. Vậy mà họ ăn ở với nhau đã 15 năm chả có điều tiếng gì. Người chị của cô con dâu đến nói với bà cô tôi, bác chịu được tính nó thì con cũng phục thật đấy. Bà cải chính, đúng là tôi có phần phải chịu nó, nhưng nó cũng có phần phải chịu tôi, mỗi bên chịu một nửa. Bà bảo, con dâu là vàng trời cho, mình không có công đẻ ra nó, cũng không nuôi nó ăn học ngày nào, bỗng dưng nó về nhận mình là mẹ, xin con đẻ cái cho dòng họ, càng đáng mọi việc từ trẻ đến già, không lễ sống nó thì thôi, còn hoạnh hoẹ nỗi gì. Bà chiều quý và tôn trọng các con dâu thật lòng, nên cả hai nàng dâu đều tâm sự với mẹ chồng, con ở với mẹ còn thoải mái hơn ở nhà với mẹ con. Con rể và con gái được nhận nhà ở một khu tập thể, nhà chật, lại xa, con còn nhỏ, nhưng anh con rể không muốn nhờ vả mẹ vợ, tự mình cũng thấy không tiện mà người ngoài nhìn vào lại càng không tiện. Bà biết thế nên bảo con rể, trong cái nhà của tôi có một phòng dành cho vợ anh, của vợ anh tức là của anh, cũng như mọi thứ của anh tức là của vợ anh, chẳng lẽ anh bảo không phải? Năm ngoái, khu phố có yêu cầu bà cụ báo cáo về nếp sống gia đình cho hàng phố học tập. Bà từ chối, khi tôi lại thăm, bà nói riêng, cái chuyện ấy ai cũng biết cả, chỉ khó học thôi. Tôi cười, lại khó đến thế sao? Bà cụ nói, trong nhà này ba đời nay, không một ai biết tới câu mày câu tao, anh có học được không?
À, thế thì khó thật.
Theo bà cụ, thời bây giờ có được vài trăm cây vàng không phải là khó, cũng không phải là lâu, nhưng có được một gia đình hạnh phúc phải mất vài đời người, phải được giáo dục vài đời. Hạnh phúc không bao giờ là món quà tặng bất ngờ, không thể đi tìm mà cũng không nên cầu xin. Nó là cách sống, một quan niệm sống, là nếp nhà, ở trong tay mình, nhưng nhận được ra nó, có ý thức vun trồng nó lại hoàn toàn không dễ.
Chỉ chờ những kiếp sau. Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa, giáng chiều dù vòng tiên nga. Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về. Một ngày tàn hương chinh chiến lửa khói lặng chìm, biết bao là nhớ tới.